Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay, thứ ba, ngày 28 tháng Giêng năm 2020, có những nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo. Tiếp đến là bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo, văn kiện tự do tôn giáo của Ủy ban Thần học Quốc tế. Kế đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật, và sau cùng là mục Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Trước hết, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha cử hành Chúa Nhật Lời Chúa đầu tiên. Lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật ngày 26 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Pedro nhân dịp Chúa Nhật Lời Chúa đầu tiên. Như Ngài đã ấn định trong tông thư tự sắc Aperuit Iulis, Chúa mở tâm trí cho họ, được công bố hôm ngày 30 tháng 9 năm ngoái, ngày lễ Thánh Geronimo. Trong văn kiện này, Đức Thánh Cha quy định, Chúa Nhật thứ ba mùa thường niên là Chúa Nhật cử hành suy tư và phổ biến lời Chúa. Hiện diện tại đền thờ Thánh Pedro trong dịp đặc biệt này có hơn 8.000 tín hữu, và đồng tế với Đức Thánh Cha, ngoài đông đảo các hồng y và giám mục, có hàng trăm linh mục ở khu vực trước bàn thờ chính. Cạnh bàn thờ có tượng Đức Mẹ Knock, bồ mẹ nước Ireland, được đưa từ đền thánh Đức Mẹ về đây, do phái đoàn của Đức Cha Michael Neri, tổng giám mục giáo phận Tuam sở tại, và Cha Richard Gibbons, quản đốc đền thánh hướng dẫn. Ngoài ra, ca đoàn đền thánh Đức Mẹ Knock cùng với ca đoàn Sistine đảm nhận phần thánh ca trong thánh lễ. Sở dĩ tượng Đức Mẹ Knock hiện diện trong Chúa Nhật Lời Chúa đầu tiên tại đền thờ Thánh Pedro, vì trong cuộc hiện ra ở Knock năm 1879, Đức Mẹ được Thánh Giuse cùng với Thánh Gioan Thánh Sử đứng bên cạnh. Hai vị chỉ bàn thờ, trên đó có chim con hiền thắng, như trong thị kiến sách Khải Huyền. Trong cuộc hiện ra ấy, Đức Mẹ không nói gì, mẹ giữ im lặng như thể chỉ dẫn thái độ cơ bản phải có đứng trước bầu nhiệm. Nhưng toàn thể cuộc hiện ra đã nói, vì nơi Thánh Gioan có nói lên tin mừng mà chúng ta phải đón nhận và hành trình đang chờ đợi chúng ta trong thời sau hết. Nơi trung tâm cảnh hiện ra có mầu nhiệm khổ nạn, cái chết và sống lại của Chúa Giê-xu là trọng tâm công cuộc loan báo tin mừng. Đầu thánh lễ có nghi thức đặt lên ngai sách bài đọc đã được dùng trong tất cả các khóa họp của Công đồng Chung Vaticano đệ nhị. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa bài tin mừng của Chúa Nhật thứ ba mùa thường niên, trong đó Thánh Sử Matthew thuật lại Chúa Giê-xu bắt đầu rao giảng với lời mời gọi hoán cải vì nước trời đến gần. Đó là một sứ điệp vui mừng, Thiên Chúa đã đích thân đến viếng thăm chúng ta, nhập thể làm người vì yêu thương chúng ta. Chúa Giê-xu bắt đầu giảng dạy tại miền Zabulun và Naphtali thuộc miền Galilee dân ngoại, nơi có những ngư dân, những người làm nghề buôn bán và ngoại kiều, chứ không phải là nơi có tôn giáo tinh tuyển của dân tuyển. Đức Thánh Cha nói, lời cứu độ không đi tìm những nơi giản riêng, an toàn và đã được khử trùng rồi. Lời Chúa đến trong tình cảm phức tạp và tối tăm của chúng ta. Sau cùng, những người đầu tiên Chúa Giê-xu nói với khi bắt đầu rao giảng là hai anh em thuyền trưởng. Họ không phải là những người đã được chọn lựa kỹ càng theo khả năng, không phải những người đạo đức ở trong đền thờ cầu nguyện, nhưng là dân thường đang làm việc. Chúa hứa biến họ thành những người trải lưới người. Chúa thu hút họ từ cuộc sống của họ, kêu gọi họ tại nơi họ đang sống và như họ có, để đưa họ vào sứ mạng của người. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, chúng ta cần lời Chúa, cần lắng nghe lời Chúa giữa hàng ngàn lời khác mỗi ngày. Chúa không nói với chúng ta về sự vật, nhưng về sự sống. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy dành chỗ cho lời Chúa, chúng ta hãy đọc hàng ngày vài câu kinh thánh, bắt đầu bằng tin mừng, chúng ta hãy để sách tin mừng mở sẵn trên bàn cạnh giường ngủ, hãy mang kinh thánh theo mình trong túi, đọc kinh thánh qua điện thoại bỏ túi, hãy để cho mình mỗi ngày được lời Chúa soi sáng. Chúng ta sẽ khám phá thấy rằng, Thiên Chúa gần gũi chúng ta, soi sáng những tâm tối của chúng ta, và với tình yêu thương, Chúa dẫn đưa đời sống chúng ta ra khởi. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã trao sách kinh thánh cho 40 người, đại diện các tầng lớp và bối cảnh trong đời sống thường nhật của các tín hữu, từ giám mục cho đến ngoại kiều, từ linh mục cho đến các giáo lý viên, từ những người thánh hiến cho đến những nhân viên cảnh sát, vệ binh, thụy sĩ, từ các vị đại sứ của các đại lục cho đến các giáo sư đại học, các giáo viên tiểu học và trung học. Trong số những người nhận sắc thánh từ Đức Thánh Gieo, cũng có một đại diện của chính thống giáo và Phin Lan. Khi ra khỏi đền thờ Thánh Phêrô, nhiều tín hữu dự lễ đã nhận được một ấn bản kinh thánh đặc biệt do nhà xuất bản Thánh Phaolô Quảng Đại trao tặng. Ngoài ra, ban chiều cùng ngày Chúa Nhật 26 tháng Giêng, tại nhà thờ Thánh Anne ở quảng trường Navona, trung tâm Roma, từ 4 giờ đến 7 giờ, có các nhân vật đại diện các giới thay phiên nhau liên tục đọc tin mừng theo Thánh Matthew. Tin giáo hội tại Singapore. Các tín hữu công giáo bị bận tại Singapore được miễn chuẩn không dự lễ Chúa Nhật. Để phòng ngừa sự lan tràn dịch viêm phổi cấp, và Tổng giám mục giáo phận Singapore đã miễn chuẩn cho các tín hữu bị bận khỏi nghĩa vụ tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Trong thông cáo công bố hôm 24 tháng Giêng vừa qua, và Tổng giám mục Singapore xác định rằng, tín hữu không có tội nếu bị bận mà không tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Các tín hữu có những triệu chứng giống bệnh cúm, đừng tham dự các cuộc hội họp hay gặp gỡ có đông người tham dự. Các linh mục có triệu chứng như thế cũng hãy tránh tiếp xúc với người khác. Việc cho đức lễ chỉ được thực hiện bằng tay. Theo Bộ Y tế Singapore, số người bị nhiễm virus corona ở nước này lên tới 3 người. Họ đã từ Vũ Hán ở Trung Quốc đến Singapore trong những ngày trước đó. Trước đó, các giám mục công giáo Philippines cũng đã phổ biến các biện pháp chống lan tràn dịch viêm phổi cấp. Tin Vatican. Đức Thánh Cha dành gần 8 tiếng đồng hồ viếng thăm tại Paris. Chủ nhật ngày 23 tháng 2 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ dành gần 8 tiếng đồng hồ để gặp gỡ các giám mục Kitô thuộc các nước ven địa Trung Hải tại thành phố cảng Paris miền Nam Italia. Và cử hành thánh lễ nhân cuộc gặp gỡ suy tư và lính đạo với chủ đề Địa Trung Hải biên cương hòa bình. Cuộc gặp gỡ do Hội đồng Giám mục Italia tổ chức từ ngày 19 đến 23 tháng 2 tới đây với sự tham dự của các vị chủ tịch Hội đồng Giám mục, các thượng phụ và Giám mục Kitô. Trong thông cáo công bố hôm 21 tháng Giêng vừa qua, phòng báo chí tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha sẽ rời Vatican lúc 7 giờ sáng Chủ nhật 23 tháng 2. Đã trực thăng đến Paris 1 giờ 15 phút sau đó, rồi ngài đến Vương cung Thánh đường Thánh Nicola để gặp gỡ các giám mục Địa Trung Hải lúc 8 giờ rưỡi sáng. Hơn 80 giám mục Italia cũng tham dự cuộc gặp gỡ này. Theo chương trình trong cuộc gặp gỡ, sau lời chào mừng của Đức Hồng Y Gualtiero Bassetti, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, sẽ có bài tham luận của Đức Hồng Y Dinko Puzic, Tổng giám mục Sarajevo, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bosnia-Herzegovina và Đức Tổng giám mục Pier Battista Pizzaballa, Giám quản Tổng tòa và Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem. Sau bài diễn văn của Đức Thánh Cha nhân dịp này, Đức Tổng giám mục Paul Despaches, Tổng giám mục giáo phận Angel, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bắc Phi, sẽ ngỏ lời cảm ơn Đức Thánh Cha. Rồi ngài cảm ơn các giám mục trước khi xuống hầm thánh đường để kính viếng hài cốt Thánh Nicola và chào cộng đoàn tu viện Đa Minh tại đây. Lúc 10 giờ 45 tại khu vực đại lộ Vittorio Emanuele II, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ với sự tham dự của các tín hữu. Sau thánh lễ lúc 12 giờ rưỡi, ngài sẽ đáp trực thăng trở về Vatican, dự kiến lúc gần 2 giờ chiều. Tin giáo hội tại Ireland. Thư mục vụ của giám mục Ireland về Chúa Nhật lời Chúa. Qua kinh thánh, Chúa tiếp tục gõ cửa tâm hồn chúng ta. Chúng ta cần đón nhận và để cho lời Chúa nhập thể trong cuộc sống, đồng thời sống một cuộc sống xứng đáng hơn với ơn gọi làm môn đệ Chúa Giêsu. Trên đây là nội dung thư mục vụ của Đức Cha Demos Faro, giám mục giáo phận Ossory ở mạng đông nam của Ireland, được đăng trên trang mạng của Hội đồng Giám mục đảo này. Nhân dịp Chúa Nhật lời Chúa được cử hành lần đầu tiên vào Chúa Nhật 26 tháng Giêng năm 2020, Chúa Nhật thứ ba mùa thường niên. Thư mục vụ của Đức Cha Demos Faro mang tựa đề Mở đường cho Kinh Thánh. Trong đó, ngài trích dẫn câu nói thời gian của Thánh Geronimo, không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Kitô. Và Đức Cha khẳng định rằng, lời Chúa tiếp tục vang dội ngày hôm nay. Chúa Phục Sinh tiếp tục nói với chúng ta qua Kinh Thánh, Chúa tiếp tục gõ cửa tâm trí chúng ta. Nếu chúng ta lắng nghe tiếng Chúa và đón nhận, thì Chúa sẽ đi vào đời sống và ở lại với chúng ta. Đức cha Phaolô cũng nhắc nhở rằng, Kinh Thánh không dành riêng cho một thiểu số người, nhưng thuộc về tất cả chúng ta. Đó là cuốn sách của dân Chúa, là nguồn mạch phong phú để cầu nguyện, chiêm niệm và an ủi. Đức cha Phaolô viết thêm rằng, Kinh Thánh tiếp tục kêu gọi và thách thức chúng ta, hãy để cho lời Chúa nhập thể trong cuộc sống chúng ta, và hãy sống một cuộc sống xứng đáng hơn với ơn gọi là môn đệ của Chúa Giê-xu. Kinh Thánh đòi một câu trả lời, và chúng ta được kêu gọi chăm chú lắng nghe Kinh Thánh, chăm chỉ học hỏi, suy tư kỹ lưỡng và giải thích Kinh Thánh về ánh sáng của cùng thần trí, qua đó những lời Kinh Thánh được viết ra. Nếu tâm trí chúng ta cởi mở đối với sự hiện diện của Chúa Kitô trong Kinh Thánh, thì chúng ta sẽ gặp thấy người trong những người láng giềng của chúng ta đang gặp khó khăn. Đức cha Phaolô xác quyết rằng, Kinh Thánh ở nơi trung tâm mọi điều giáo hội làm, nuôi dưỡng và hình thành kinh nguyện cũng như việc thờ phượng của chúng ta. Kinh Thánh giúp chúng ta hiểu thế giới, dạy chúng ta sống và tương quan với nhau. Chính qua Kinh Thánh mà Chúa nói với dân người, tỏ cho họ thấy con đường cần đi theo để làm cho tin mừng cứu độ đi tới mỗi người. Sau cùng, Đức Giám mục Giáo phận Osori đưa ra một số đề nghị thực hành để cử hành Chúa nhặt lời Chúa, như cầu nguyện với thánh bệnh và tình nguyện đọc sách thánh trong thánh lễ. Ngài cũng đề cao Lectio Divina, đọc và nguyện ngẫm lời Chúa. Đây là phương thức đón nhận lời Chúa với nhiều thành quả nhất. Tín hữu chọn một đoạn kinh thánh và dành thời giờ suy gẫm và cầu nguyện trong thinh lặng dựa theo đó. Hãy nhớ rằng, bạn không biểu diễn hay tìm kiếm mục tiêu nào đó. Chỉ có những người xa lạ mới biểu diễn với nhau. Những người đã học yêu thương thì họ học cách ở với nhau. Cầu nguyện bằng lời Chúa không có mục tiêu nào khác ngoài việc được ở trước mặt Chúa trong khi cầu nguyện về Kinh Thánh.
Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần tiếp văn kiện tự do tôn giáo của Ủy ban Thần học Quốc tế. Văn kiện tự do tôn giáo của Ủy ban Thần học Quốc tế nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập được tiếp tục như sau. Quan điểm của Dignitatis Humanae thời đó và thời nay. Chương này đề nghị nêu lên ý nghĩa được các nghị phụ dành cho tự do tôn giáo như là quyền không thể chuyển nhượng của mỗi người. Chúng ta sẽ đánh giá giáo huấn của huấn quyền bằng cách xem xét một cách tổng hợp đâu là chi nhận của giáo hội trước công đồng Vaticano thứ hai và việc tiếp nhận nó ra sao trong huấn quyền gần đây. Trước công đồng Vaticano thứ hai. Tuyên ngôn của công đồng Vaticano thứ hai về tự do tôn giáo cho thấy sự trưởng thành trong tư tưởng huấn quyền về bản chất đúng đắn của giáo hội liên quan đến hình thức pháp lý của nhà nước. Lịch sử của tài liệu chứng tỏ tầm quan trọng thiết yếu của mối liên hệ qua lại này đối với việc biến hóa đồng nhất của học lý do các thay đổi đáng kể trong bối cảnh chính trị và xã hội. Trong đó, khái niệm nhà nước và mối tương quan của nó với các truyền thống tôn giáo, với văn hóa dân sự, với trật tự pháp lý, với nhân vị, trải qua một sự biến đổi. Dignitatis Humanae làm chứng cho một tiến bộ đáng kể trong việc giáo hội hiểu các mối tương quan này, nhờ sự hiểu biết về đức tin sâu sắc hơn, một sự hiểu biết cho phép ta nhận ra sự cần thiết phải có tiến bộ trong việc trình bày học thuyết. Sự hiểu biết tốt hơn về bản chất và các hệ luận của đức tin Kitô giáo này, một hiểu biết vốn dựa vào nguồn mặc khải và truyền thống giáo hội, ngụ hàm một sự mới lạ về quan điểm và một thái độ khác đối với một số diễn dịch và áp dụng của huấn quyền trước đó. Một cấu hình có tính ý thức hệ về một nhà nước tự giải thích tính hiện đại của lĩnh vực công cộng, như là việc giải phóng khỏi lĩnh vực tôn giáo, khiến cho huấn quyền thời gian ấy lên án tự do lương tâm, được hiểu như chủ quan thờ ơ hợp pháp và tùy tiện đối với sự thật đạo đức và tôn giáo. Mâu thuẫn biểu kiến giữa yêu sách tự do giáo hội và lên án tự do tôn giáo từ nay phải được làm rõ và vượt qua bằng cách lưu ý đến các khái niệm mới, vốn xác định rõ lãnh vực của ý thức dân sự, quyền tự chủ hợp pháp của thực tại trần thế, sự biện minh dân chủ cho tự do chính trị, tính trung lập về ý thức hệ của lĩnh vực công cộng. Phản ứng đầu tiên của giáo hội có thể được giải thích bằng bối cảnh lịch sử. Khi Kitô giáo đại diện cho tôn giáo nhà nước và tôn giáo thống trị trên thực tế trong xã hội phương Tây, việc hung hăng thành lập chủ nghĩa thế tục nhà nước, một chủ nghĩa đã bác bỏ Kitô giáo khỏi cộng đồng. Trước tiên, thần học hiểu như một phản bội đức tin hơn là một tách biệt hợp pháp giữa nhà nước và giáo hội. Sự biến hóa chủ trương ban đầu của vấn đề này chủ yếu được làm cho dễ dàng nhờ hai khai triển. Việc tự hiểu tốt hơn về thẩm quyền của giáo hội trong bối cảnh quyền lực chính trị và việc mở rộng có tính tiến bộ các lý do khiến giáo hội có quyền tự do trong khuôn khổ các quyền tự do căn bản của con người. Dựa theo tính năng động trên của các nhân quyền, Thánh Gioan thứ 23 đã mở đường cho công đồng. Trong thông điệp Pacem in Terris, Ngài đã mô tả các quyền lợi và nghĩa vụ của con người trong một quan điểm cởi mở đối với tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, và Ngài dạy rằng, việc sống chung của con người phải được thực hiện trong tự do, một cách phù hợp với các hữu thể hữu lý, được tạo nên để chịu trách nhiệm cho các hành động của mình. Trong tư cách đó, tự do tạo điều kiện cho tính năng động của việc con người sống chung trong lịch sử và trật tự sáng thế, vốn được Thiên Chúa mong muốn, đã chứng thực nó. Thực thế, nó là khả năng mà Đấng Tạo Hóa đã ban cho con người, để họ có thể tìm kiếm sự thật bằng trí thông minh của mình, chọn điều thiện bằng ý chí của mình, và hết lòng gắn bó với lời hứa cứu rỗi của Thiên Chúa, sẽ cứu chuộc và hoàn thành trong tình yêu Thiên Chúa ơn gọi của mình tới sự sống. Thiên hướng tự do của hữu thể nhân bản này phải được bảo vệ chống lại bất cứ loại làm sai, đe dọa hoặc bạo lực nào. Những điểm nổi bật của Dignitatis Humanae. Bây giờ, chúng ta bàn tới giáo huấn của Công đồng Vaticano thứ hai. Dù một cách rất tổng hợp, một cách long trọng, tuyên ngôn đã khẳng định, tự do tôn giáo thực sự được xây dựng trên chính phẩm giá con người, theo như lời Thiên Chúa mặc khải và chính lý trí cho biết. Quyền tự do tôn giáo của con người trong cơ chế pháp lý của xã hội phải được thừa nhận với những giá trị của một điều luật dân sự. Dignitatis Humanae đề nghị bốn luận điểm để biện minh cho việc lựa chọn tự do tôn giáo một cách chính xác như là một quyền dựa trên phẩm giá con người. Các luận điểm này được đưa ra trọn vẹn dưới ánh sáng của mặc khải Thiên Chúa, việc chấp nhận tự do bằng hành vi đức tin cũng xác định cả cách giáo hội sử dụng nó nữa. Luận điểm đầu tiên là tính toàn vẹn của con người, nghĩa là không thể tách biệt tự do nội tâm của họ khỏi biểu hiện công khai của họ. Quyền tự do này không phải là một sự kiện chủ quan, nhưng nó xuất phát về phương diện hữu thể từ bản chất và ơn gọi căn bản. Nhờ đó, mỗi hữu thể nhân bản là một ngôi vị, được phú bẩm lý trí và ý chí. Nhờ đó, họ được mời gọi bước vào một tương quan với sự thiện, sự thật, công lý, vốn liên hệ đến họ trong cuộc hiện sinh. Nói theo ngôn ngữ tôn giáo, ơn gọi nội tại này của hữu thể nhân vị chính là hữu thể nhân bản theo kế sách ban đầu của Thiên Chúa, được tạo ra như hữu thể Capax Dei, có khả năng nhận biết Thiên Chúa. Cởi mở đón nhận siêu việt, đó chính là nền tảng căn bản và tối hậu của tự do tôn giáo. Do đó, điểm chính là quyền tự do rất thánh thiêng của cá nhân không bị ép buộc hoặc ngăn chặn trong việc thực thi tôn giáo đích thực. Về phương diện này, mỗi cá nhân phải trả lời cho các hành vi của mình một cách có trách nhiệm, trong sự nghiêm túc của ý thức mình về điều thiện và trong sự tự do tìm kiếm sự thật của mình. Luận điểm thứ hai, nội tại trong nghĩa vụ tìm kiếm sự thật, một nghĩa vụ đòi hỏi và giả định cuộc đối thoại giữa các hữu thể nhân bản theo bản chất của họ. Do đó, theo cung cách xã hội, tự do tôn giáo, thay vì loại bỏ tầm quan trọng của các liên hệ xã hội, luôn là điều kiện chung của một cuộc tìm kiếm chân lý xứng đáng với con người. Giá trị của cuộc đối thoại có tính quyết định vì sự thật chỉ được áp đặt bởi sức mạnh của chính sự thật, một sự thật thâm nhập vào tinh thần con người một cách vừa ngọt ngào, vừa mạnh mẽ như nhau. Cuộc đối thoại được thực hiện bởi việc tìm tòi này sẽ cho phép mọi người, không trừ ai, phải trình bày và tranh luận về sự thật đã tiếp nhận và khám phá được để thừa nhận tầm quan trọng của nó đối với toàn bộ cộng đồng nhân loại. Do đó, chủ thể của tự do tôn giáo không chỉ là cá nhân, mà còn là cộng đồng và, đặc biệt, là gia đình. Do đó, cần phải nhớ thực hiện tự do trong việc truyền tải các giá trị tôn giáo qua giáo dục và giáo huấn. Về những gì liên quan đến gia đình và cha mẹ, có lời khẳng định, mỗi gia đình trong tư cách xã hội được hưởng quyền thích đáng và có tính nguyên ủy, có quyền tự do tổ chức đời sống tôn giáo của mình tại nhà, dưới sự chỉ đạo của cha mẹ, thuộc các vị này là quyền quyết định của việc đào tạo tôn giáo phải được dành cho con cái họ theo các sắc tín tôn giáo của riêng họ. Thế cho nên, quyền lực dân sự phải nhìn nhận việc họ có quyền hoàn toàn tự do chọn trường học hoặc các phương tiện giáo dục khác. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần tiếp theo văn kiện tự do tôn giáo của Ủy ban Thần học Quốc tế nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp của văn kiện nói trên trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 2, từ câu 22 đến câu 32. Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Mô-xê, cha mẹ Chúa Giêsu liền đem người lên Giê-ru-sa-lem để hiến dâng cho Chúa, như đã chép trong lề luật Chúa rằng: mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là người thánh thuộc về Chúa, và cũng để dâng lễ vật cho Chúa, như có nói trong luật Chúa, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu con. Và đây, ở Giê-ru-sa-lem, có một người tên là Simeon, là người công chính kính sợ Thiên Chúa và đang đợi chờ niềm an ủi của Israel. Thánh Thần cũng ở trong ông. Ông đã được Thánh Thần trả lời rằng, ông sẽ không chết trước khi thấy Đấng Kitô của Chúa. Được Thánh Thần thúc giục, ông vào đền thờ ngay lúc cha mẹ trẻ Giê-su đưa người đến để thi hành cho người những tục lệ của lề luật. Ông bồng người trên cánh tay mình và chúc tụng Thiên Chúa rằng: lạy Chúa, giờ đây Chúa để cho tôi tớ Chúa ra đi bình an theo như lời Chúa đã phán, vì chính mắt con đã nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là ánh sáng chiếu soi lương dân và vinh quang của Israel dân Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, 40 ngày sau lễ Giáng sinh, giáo hội mừng lễ Đức Maria dâng Chúa Giêsu trong đền thờ. Trước hết, việc này cho thấy gia đình thánh gia rất mộ đạo, chân thành giữ luật Mô-xê. Theo sách Xuất Hành chương 13, mọi con trai đầu lòng đều phải dâng cho Thiên Chúa. Bài tin mừng hôm nay cũng nhắc đến một chi tiết là: khi ấy đã đủ ngày thanh tẩy theo luật Mô-xê. Theo sách Lê-vi chương thứ 12, người phụ nữ sau khi sinh bé trai thì sẽ bị ô uế trong vòng 40 ngày, và họ không được phép đụng chạm đến bất cứ đồ vật thánh nào, và cũng không được vào khu vực đền thờ. Sau thời gian này, họ sẽ cử hành nghi thức thanh tẩy. Trong nghi thức này, họ có thể dâng một con chiên một tuổi làm của lễ toàn thiêu đền tội mình, hoặc nếu gia đình nghèo hơn thì có thể dâng một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Và điều này đã xảy ra với trường hợp của gia đình thánh gia Đức Maria và Thánh Giuse. Như vậy, Đức Giêsu đã được dâng hiến cho Thiên Chúa như lề luật xác định. Tuy nhiên, ngay từ ban đầu, luật dâng con cho Thiên Chúa không buộc phải cử hành ở đền thờ, mà có thể cử hành tại nhà hay ở một nơi nào thuận tiện. Các nhà chú giải Kinh Thánh cho rằng, có lẽ từ thời ngôn sứ Samuel, người ta bắt đầu có thói quen lên đền thờ Jerusalem để cử hành nghi thức dâng con cho Thiên Chúa. Cũng cần phải nói thêm rằng, trong sách Dân Số chương 3, có nói tới việc sau khi dâng con đầu lòng, cha mẹ đứa trẻ sẽ chuộc con trai mình lại bằng một vài đồng bạc. Một chi tiết xuất hiện trong bài tin mừng về ông già Simeon và đoạn sau có cụ bà Anna là những người đang mong đợi niềm an ủi Israel, là yếu tố cho thấy niềm hy vọng của dân Thiên Chúa khi ấy. Họ đang mong chờ đấng cứu thế đến để thiết lập lại trật tự cho vương quốc Israel. Việc Đức Giêsu hạ sinh và được dâng trong đền thờ sẽ đem niềm hy vọng này đến thành toàn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã bước qua ngày thứ 40 sau lễ Giáng sinh. Bài tin mừng hôm nay thuật lại Thánh Giuse và Đức Maria đã làm theo tất cả những gì mà lề luật Thiên Chúa dạy bảo. Các ngài dâng Đức Giêsu cho Thiên Chúa và chuộc lại theo đúng nghi thức lề luật truyền. Đối với người Do Thái, con cái là phúc lành của Thiên Chúa. Đó là lý do mà tất cả các con trai đầu lòng đều phải được dâng lên cho Thiên Chúa, được thánh hiến và dành riêng cho Thiên Chúa. Thánh Giuse và Đức Maria chẳng có nhiều tiền bạc, nhưng các ngài đã sống theo lề luật của Thiên Chúa và muốn để lại cho Đức Giêsu một nền đạo đức, một niềm tin tôn giáo mạnh mẽ. Những điều đó còn được thể hiện trong sách tin mừng khi các ngài đem con lên đền thờ để hành hương vào các dịp đại lễ. Tại nhiều sứ đạo của chúng ta, nhiều gia đình cũng noi gương bắt chước gia đình thánh gia. Họ không chỉ chu toàn luật dạy là đưa con đến nhà thờ để được rửa tội, nhưng hơn thế nữa, họ cũng dâng con mình cho Chúa hoặc cho vị thánh này hay vị thánh kia. Đây là một việc tốt lành vì nó diễn tả việc cha mẹ tin tưởng trao gửi con mình cho Thiên Chúa. Đối với đa số những cặp vợ chồng khi lập gia đình trong xã hội ngày nay, người ta đều muốn sinh con để nhìn thấy thành quả tình yêu mà vợ chồng của họ dành cho nhau. Sinh con đẻ cái đôi khi cũng rất vất vả, nhưng niềm vui được làm cha làm mẹ thì không gì có thể sánh bằng. Nhiều cặp vợ chồng đã phải khổ sở, vất vả chữa chạy, chỉ để được hưởng thứ niềm vui làm cha làm mẹ này. Hơn nữa, đây không chỉ đơn thuần là niềm vui vì được làm cha làm mẹ, nhưng qua bí tích hôn phối, việc làm cha làm mẹ còn là một ơn gọi. Ơn gọi của các đôi vợ chồng không chỉ là sinh sản con cái, nhưng còn là nuôi dưỡng và giáo dục chúng theo luật Chúa Kitô và Hội Thánh dạy. Tại các quốc gia chậm phát triển, các bậc cha mẹ thường tìm cách dành dụm tiền bạc, đất đai, nhà cửa cho con cái. Tuy nhiên, tại những nước phát triển như bên Âu, Mỹ, người ta không làm thế. Điều người ta muốn để lại cho con cái là một tương lai, và tương lai đó lại nằm trong vận mệnh của xã hội, của đất nước. Đứa trẻ do họ sinh ra sẽ nắm lấy vận mệnh và tương lai ấy, chứ không chỉ chăm chú giữ lấy số tiền bạc cũ kỹ do cha ông để lại. Người Việt Nam chúng ta cũng có một câu khá thâm thúy rằng, cha mẹ hiền lành để đức cho con. Thánh Giuse và Đức Maria đã làm điều đó cho người con yêu dấu của mình. Các ngài đã chu toàn ơn gọi và sứ mạng mà Thiên Chúa trao gửi. Ngày nay, nhiều người trong chúng ta đã bắt đầu cảm nhận được rằng, điều quý nhất để lại cho con cái chính là một nền tảng được vun đắp bằng tình yêu thương của cha mẹ, bằng đời sống đạo đức của gia đình. Tuy nhiên, không những chỉ có ở Việt Nam mà còn nhiều nước trên thế giới, con em chúng ta đang phải đối diện với rất nhiều khó khăn. Thế giới chúng ta đang sống có quá nhiều bất ổn, tác động trực tiếp cho chính con em mình. Biết bao lo sợ, băn khoăn, chồng chất đến từ trong chính gia đình cũng như ngoài xã hội. Chỉ tiếc rằng, nhiều cặp vợ chồng đã không ý thức được điều đó. Họ chẳng những không tìm cách ngăn cản những khó khăn từ phía xã hội, mà chính họ, từ phía gia đình, lại chất thêm bao nỗi sợ hãi cho con cái mình. Khi chính họ cãi vã lẫn nhau trước mặt con cái, khi chính họ làm gương mù gương xấu cho con cái, thậm chí có những người còn hướng dẫn hoặc làm ngơ khi thấy con cái mình làm điều không tốt. Đáng tiếc hơn nữa là có nhiều người đã vô nhân đạo, chà đạp lên phẩm giá và quyền lợi của con trẻ. Chúng ta đã hơn một lần nghe và xem từ các phương tiện truyền thông xã hội, các vụ lạm dụng tình dục của những người đáng bậc làm cha làm mẹ, làm thầy làm cô đối với con em và học trò của mình. Hoặc có những người đã vô nhân tính chà đạp lên cuộc đời của các trẻ nhỏ, khi hành hạ những trẻ em bị bỏ rơi, khi chăn dắt các em, bắt các em phải đi bán vé số hay đi ăn xin dọc đường. Thánh Giuse và Đức Maria đã dâng Chúa Giêsu vào đền thờ để phó thác hài nhi cho Thiên Chúa. Cử hành thánh lễ dâng Đức Giêsu vào đền thờ hôm nay, chúng ta cùng nguyện xin cho các bậc cha mẹ biết chăm lo cho con cái mình, biết để lại cho con cái mình điều quý giá nhất mà không ai có thể lấy mất. Đó là niềm tin, tình yêu, niềm hy vọng và sự bình an. Xin Chúa Giêsu, đấng được giới thiệu là mặt trời công chính, là ánh sáng muôn dân, tuôn đổ ngập tràn ánh sáng tình yêu của Ngài vào từng sứ đạo, cộng đoàn, gia đình và mỗi trái tim của từng người chúng ta. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Di An phụ trách. Cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu một cách bất ngờ và quyết định đã khởi sự hành trình của các môn đệ, biến họ thành những người loan báo và thành chứng nhân về tình thương của Thiên Chúa đối với dân Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên với khoảng 20.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi đọc kinh truyền tin Trưa Chúa Nhật 26 tháng Giêng vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo di oggi ci presenta l'inizio della missione pubblica di Gesù. Questo avvenne in Galilea, una terra di periferia rispetto a Gerusalemme, riguardata con sospetto per la mescolanza con i pagani.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta khởi đầu sứ mạng công khai của Chúa Giêsu. Biến cố này xảy ra tại Galilea, một miền đất ở ngoại ô so với thành Jerusalem, và là miền bị nghi ngờ vì có sự pha trộn với dân ngoại. Từ miền đó, người ta chẳng mong đợi điều gì tốt lành và mới mẻ. Nhưng chính từ đó, Chúa Giêsu vốn lớn lên tại Nazareth, miền Galilea, đã bắt đầu rao giảng. Chúa công bố nòng cốt giáo huấn của Ngài, được cô đọng trong lời kêu gọi: Anh chị em hãy hoán cải, vì nước trời đã gần kề. Lời loan báo này như một luồng sáng mạnh mẽ chiếu vào đêm tối, phá tan mây mù và gợi lại lời ngôn sứ Isaiah chúng ta đọc trong đêm Giáng sinh. Dân tộc bước đi trong tăm tối đã nhìn thấy luồng sáng lớn. Trên những người đang bước đi trong miền đất tối tăm, một luồng sáng đã chiếu tỏa. Với sự giáng lâm của Chúa Giêsu là ánh sáng chiếu soi trần gian,
Thiên Chúa Cha đã tỏ cho nhân loại sự gần gũi và tình thân hữu của Ngài. Những ơn này được trao ban một cách nhân không, vượt quá công trạng của chúng ta. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Lời kêu gọi hoán cải, Chúa Giê-xu gửi đến tất cả mọi người thiện chí, được hiểu trọn vẹn dưới ánh sáng biến cố, con Thiên Chúa tỏ mình ra, như chúng ta đã suy niệm trong những Chúa Nhật vừa qua. Bao nhiêu lần, ta không thể thay đổi cuộc sống, từ bỏ con đường ích kỷ, sự ác và tội lỗi, vì những nỗ lực hoán cải, chỉ tập trung vào mình và những sức riêng của ta, chứ không tập trung vào Chúa Kitô và Thánh Linh của Ngài. Sự gắn bó của chúng ta với Chúa không thể thu hẹp vào một số cố gắng cá nhân. Trái lại, nó phải được biểu lộ qua sự cởi mở tâm trí với lòng tín thác để đón nhận tin mừng của Chúa Giê-xu. Và chính tin mừng này thay đổi thế giới và các tâm hồn. Vì thế, chúng ta được mời gọi tín thác vào lời Chúa Kitô, cởi mở đối với lòng thương xót của Chúa Cha và để cho mình được ơn Chúa Thánh Linh biến đổi. Và chính từ đó bắt đầu hành trình hoán cải đích thực. Như đã xảy ra cho các môn đệ đầu tiên, cuộc gặp gỡ với Thầy Chí Thánh, với cái nhìn của Chúa, với lời nói của Ngài, đã mang lại cho hai môn đệ ấy một động lực thúc đẩy theo Chúa, thay đổi cuộc sống bằng cách phục vụ nước Thiên Chúa một cách cụ thể. Lời Chúa Giê-xu được truyền đến chúng ta, và đã có những người ấy, những người thuyền trài đơn sơ, đã bỏ lưới và đã thưa xin vâng với Chúa. Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta thấy họ ở dọc theo biển Galilea, một lãnh thổ ở vùng biên giới. Cũng như Chúa Giê-xu, họ ở vùng biên giới, hầu như lẫn lộn với dân ngoại để trở thành ánh sáng và loan báo cho tất cả mọi người sự giải thoát do Chúa Kitô mang lại. Đức Thánh Cha tiếp tục nhận xét rằng, cuộc gặp gỡ với Chúa Giê-xu một cách bất ngờ và quyết định đã khởi sự hành trình của các môn đệ, biến họ thành những người loan báo và thành chứng nhân về tình thương của Thiên Chúa đối với dân Ngài. Noi gương các sứ giả đầu tiên ấy của lời Chúa, mỗi người chúng ta có thể tiến bước theo vết Chúa cứu thế để mang lại hy vọng cho những người đang khao khát. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng,
la Vergine Maria, alla quale ci rivolgiamo in questa preghiera dell'Angelo, sostenga questi propositi e li avvalori con la sua materna intercessione.
Xin Đức Trinh Nữ Maria, đấng mà chúng ta cầu khẩn trong kinh truyền tin này, hỗ trợ và nâng đỡ những mục tiêu ấy qua sự truyền cầu của mẹ. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Maria,
et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ecce ancilla Domini,
fiat mihi secundum verbum tuo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Et verbum caro factum est.
Vita vitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Grazie in Tua, in questum Domine, mentibus nostris infunde. Uti angelo annunciante, Christi fili tua incarnazione cognovim, per passione meius et cruce, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex sub nunque nunque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói với mọi người rằng:
Cari fratelli e sorelle, oggi per la prima volta celebriamo questa Domenica della Parola di Dio, istituita per celebrare e accogliere sempre meglio il dono che Dio ha fatto e quotidianamente fa della sua parola al suo popolo.
Hôm nay, lần đầu tiên chúng ta cử hành Chúa Nhật Lời Chúa được thiết lập để cử hành và đón nhận ngày càng tốt đẹp hơn hồng ân mà Thiên Chúa đã thực hiện và hàng ngày ban lời Ngài cho dân Chúa. Tôi cảm ơn các giáo phận, các cộng đoàn đã đề ra những sáng kiến để nhắc nhở vị trí trung tâm của Kinh Thánh trong đời sống của giáo hội. Rồi Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng, ngày mai là kỷ niệm 75 năm giải thoát trại tận diệt Auschwitz-Birkenau. Đứng trước thảm trạng bao la này, thảm trạng khốc liệt ấy, không thể có thái độ dửng dưng và cần phải tưởng niệm. Ngày mai, tất cả chúng ta được mời gọi dành một lúc cầu nguyện và mặc niệm, mỗi người tự nhủ trong lòng, không bao giờ nữa, không bao giờ nữa. Đức Thánh Cha nói tiếp, hôm nay là ngày thế giới các bệnh nhân bệnh Hansen, bệnh phong. Chúng ta hãy gần gũi tất cả những người bị bệnh này và những người đang chăm sóc họ bằng nhiều cách thức khác nhau. Tôi muốn gần gũi và cầu nguyện cho những người bị bệnh vì virus đang lan tràn ở Trung Quốc. Xin Chúa đón nhận những người quá cố vào nơi an bình của Ngài, an ủi các gia đình và nâng đỡ sự dấn thân mạnh mẽ của cộng đoàn Trung Quốc đã dấn thân để bài trừ bệnh dịch này. Và Đức Thánh Cha chào thăm nhiều nhóm hành hương đến từ các nơi, đặc biệt là các tín hữu từ Tuosi và nhóm Unitansi ở miền Lazio, Italia, chuyên giúp đỡ các bệnh nhân và người khuyết tật, tham dự các buổi tiếp kiến chung và kinh truyền tin, và hôm nay đang phân phát cuốn sách lễ với lời Chúa mỗi ngày. Tiếp đến, Đức Thánh Cha mời hai thiếu niên, một nam một nữ, thuộc phong trào Công giáo Tiến hành, đến cạnh Ngài. Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào thăm các thiếu nhi nam nữ thuộc phong trào Công giáo Tiến hành, các giáo xứ và trường công giáo thuộc giáo phận Roma. Năm nay, các em cũng được Đức Cha Phụ tá Sevandagi, các cha mẹ và các thầy cô, các linh mục tuyên úy tháp tùng, đến đây đông đảo sau cuộc tuần hành gọi là đoàn lữ hành hòa bình. Cha cảm ơn các con vì sáng kiến này. Và giờ đây, chúng ta cùng nhau nghe sứ điệp của hai người bạn của các con đứng cạnh cha đây. Hai thiếu niên lần lượt đọc sứ điệp hòa bình ngắn trước khi thả bay bong bóng màu.
Caro Papa Francesco, noi ragazzi della CR siamo qui insieme a te, ai nostri genitori, educatori e amici, per gridare la voglia di pace alla nostra città e al mondo intero. Siamo venuti a trovarti in questa prima Domenica della Parola di Dio che hai voluto affinché tutti possiamo concentrarci sul grande valore che la Parola di Dio occupa nella nostra esistenza quotidiana.
Sau cùng, Đức Thánh Cha chào thăm tất cả các tín hữu và cầu chúc họ một Chúa Nhật tốt đẹp và xin họ đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
Auguro a tutti una buona Domenica. per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương năm châu hôm Chủ nhật 26 tháng Giêng vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô.
Quý vị và các bạn thân mến, một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.